Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 44. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 3, dự phần vào sứ mệnh của Hội Thánh, mang đề tài Tận dụng những cơ hội. Phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 4, từ câu 2 đến câu 6 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện và thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết là ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ân ở với người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào.
Tức là sứ đồ Phaolô nói rằng hãy cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi nhạy cảm về cơ hội mà Đức Chúa Trời muốn tỏ bày chính Ngài cho đối tượng của Chúa qua lời Kinh Thánh mà Chúa đã mặc khải ban cho về chính con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Christ. Nghĩa là ở đây sứ đồ Phaolô khẳng định một cách hết sức là đơn giản và rõ ràng, đó là sứ điệp tin lành mà ông truyền rao là sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giêsu, đặt trên căn bản của lời Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời, sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Đây cũng phải là sự khẳng định rõ ràng chắc chắn của Hội Thánh trong thời đại của chúng ta và của mỗi người chúng ta. Đó là sứ điệp mà chúng ta rao giảng phải đặt căn bản trên lời Kinh Thánh, lời mặc khải của Đức Chúa Trời, và phải về Chúa Cứu Thế Giê-xu, phải là sự trình bày về lẽ mầu nhiệm về Đấng Christ, lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và để nhấn mạnh về khía cạnh khẩn trương và cấp bách của sự rao giảng tin lành về Đức Chúa Giê-xu Christ theo lời Kinh Thánh, sứ đồ Phaolô viết tiếp: "Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích." Sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng đây là một sứ điệp không phải mọi người ai cũng bằng lòng nghe, không phải ai cũng sẽ tiếp đón. Số người nghe, số người tiếp đón thường xuyên chỉ là thiểu số mà thôi, rất ít ỏi. Nhưng số người chống nghịch và sự mạnh mẽ chống đối của thế gian chắc chắn là sẽ rõ ràng, đi đến chỗ xiềng xích, bắt bớ, khước từ bằng thái độ, khước từ bằng lời nói, khước từ bằng vũ lực. Cho nên ông nhấn mạnh, vì lẽ đó, vì lẽ rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ y theo sứ điệp mặc khải của Kinh Thánh, không phải chiều theo, không phải để thuận lợi với thị hiếu của thế gian, hay là làm cách nào để êm tai người nghe, hay là làm cách nào để họ có thể đáp ứng, nhưng sẽ là sứ điệp mầu nhiệm của ân điển Chúa về mục Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, về tội lỗi và tội nhân sẽ được tha nếu tin đến danh con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng cũng là sứ điệp cho những người đã tin và đang tiến trình trong sự nên thánh, cũng là sứ điệp về Chúa Giê-xu là Chúa, là chủ của đời sống, là Đấng kêu gọi những người tin không phải chỉ tin nhưng trở thành môn đệ của Ngài, là đấng làm đầu làm chủ của hội thánh và đấng sai phái hội thánh thực hành sứ mạng của Chúa cho nước Ngài cho đến khi Ngài trở lại. Tất cả những điều này sứ đồ Phaolô nhắc nhở tùy thuộc trên đời sống cầu nguyện của người tín đồ và của hội thánh. Cho nên lời dạy dỗ của sứ đồ Phaolô đầy sự nối kết yêu thương nhưng cũng đầy sự khẩn trương của một chức vụ đã được giao phó cho mỗi người chúng ta. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện và thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ màu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Nhưng làm như cũng chưa đủ, vì trọng trách thi hành sứ mệnh Chúa giao cho hội thánh là một trọng trách đầy vinh dự cao trọng, nhưng cũng đầy trách nhiệm nặng nề, cho nên sứ đồ Phaolô viết tiếp, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Ông đã nhắc nhở các tín hữu cầu nguyện cho cơ hội giảng tin lành, xin Đức Chúa Trời mở cửa, nhắc nhở họ cầu nguyện cho vấn đề trình bày nội dung của tin lành, đó là sự mầu nhiệm của Đấng Christ, theo lời mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh, sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Ông chỉ ra hội thánh cần đứng chung trong chỗ khó khăn của sự giảng đạo tin lành, đối diện với sự bắt bớ chống nghịch của thế gian, ngay cả chỗ lao tù xiềng xích. Thì bây giờ ông nói thêm về phương cách trình bày tin lành phải cho chính xác, phải cho rõ ràng và phải cho hữu hiệu. Xin cầu nguyện học cho tôi được tỏ ra cho biết lẽ ấy, tức là lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, như điều tôi phải nói. Có một sự ràng buộc khi trình bày lời của Chúa qua Kinh Thánh, đó là phải chính xác theo định ý của Đức Thánh Linh bày tỏ cho tác giả khi viết ra lời Kinh Thánh. Và vì là văn viết, vì định ý của tác giả là Đức Thánh Linh, mà Ngài sử dụng phương tiện là tác giả con người để truyền đạt sự mặc khải của Chúa, cho nên phải chính xác với nội dung Kinh Thánh, không thể tự ý mình thêm hay bớt. Vì thế lời Kinh Thánh sau khi kết thúc những lẽ thật của sự mặc khải thì cộng thêm lời cảnh báo rất nghiêm nhặt trong những dòng cuối của sách cuối cùng trong Kinh Thánh là sách Khải Huyền. Sứ đồ Giăng tỏ cho tất cả mọi người, tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đây là lời cảnh báo mà thường xuyên bị bỏ qua một bên, dù là lời cảnh báo rất nghiêm nhặt, không thể cộng thêm, không thể bớt đi. Phải tỏ bày lời Chúa y như điều phải nói, trong sự ràng buộc, chính xác với những gì đã được viết ra trong Kinh Thánh. Đây là chuyện đương nhiên, sứ đồ Phaolô hiểu điều đó, dù ông chính là tác giả của Kinh Thánh, được Đức Thánh Linh sử dụng cách trực tiếp để bày tỏ sự mặc khải của Ngài. Chúng ta trong thời đại của mình, không ai là tác giả của Kinh Thánh, không ai được sử dụng cách trực tiếp để tỏ bày sự mặc khải, vì sự mặc khải đã thành toàn, đã xong, đã kết thúc, Kinh Thánh trọn vẹn, với tất cả sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được ban cho, và không có điều gì thêm hay bớt. Như chúng ta nói, đây là điều dĩ nhiên, đây là chuyện dễ hiểu. Thí dụ như khi một người ngoại quốc đến thăm và cần có người thông dịch, thì bổn phận của người thông dịch đó là nói lại chính xác những gì mà người ngoại quốc đó nói, không tự thêm bớt theo ý mình. Ngay cả khi người nói những điều mình không thích, không ưa, hay là những điều khó nói, khó dịch, thì bổn phận của người dịch đó là phải chính xác. Sứ đồ Phaolô hiểu bổn phận này và sự ràng buộc này, và ông rất khiêm nhường nhìn thấy sự cần kiếp của mình trong sự hỗ trợ cầu nguyện của hội thánh, cho nên ông kêu gọi các tín hữu, xin hãy cầu nguyện cho tôi, để khi tôi tỏ ra lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, thì tỏ ra một cách chính xác, thì trình bày một cách chính xác, thì được trung thực với điều mà tôi phải nói, không thêm bớt, không du di, không sai trật với sứ điệp mà Đức Thánh Linh đã truyền rao trong sự mặc khải của Ngài qua lời Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giêsu, về thân vị của Ngài và về công việc của Ngài trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời cho sự vinh hiển của chính Chúa. Như vậy phần đầu sứ đồ Phaolô dạy dỗ về một đời sống cầu nguyện trong liên hệ nối kết với sự sống đạo và sự truyền giảng phúc âm. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Chúng ta cần nhấn mạnh một vài điểm ở đây. Sứ đồ Phaolô đặt nặng vấn đề không phải trên hành động cầu nguyện, nhưng trên đời sống cầu nguyện. Ông không nhấn mạnh về vấn đề phải cầu nguyện cho công việc mà mình đang phải đối phó, nhưng ông nhấn mạnh về cả một đời sống cầu nguyện ở đằng sau tất cả những công việc phải làm. Tất cả sự liên hệ nối kết và đời sống cầu nguyện là điều kiện cần thiết, điều kiện phải có để có thể làm công việc rao giảng phúc âm cách hữu hiệu. Không phải chỉ cầu nguyện cho công việc rao giảng phúc âm, nhưng công việc rao giảng phúc âm tùy thuộc trên một đời sống cầu nguyện, trên lòng của một người biết cầu nguyện, tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện, sống động với Chúa trong sự liên hệ cầu nguyện. Vì thế, Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh và nới rộng ra vai trò cầu nguyện này nối kết với sự thờ phượng của tấm lòng trước mặt Chúa. Phải bền đổ trong sự cầu nguyện mà lại thêm sự tạ ơn vào. Đời sống cầu nguyện được gây dựng trên lòng biết ơn Chúa, trên sự ca ngợi thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa. Như vậy, một lần nữa ở đây, Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng và nhắc nhở rằng đời sống cầu nguyện, đời sống thờ phượng Chúa cách cá nhân, sống trong ân điển Chúa, đáp ứng với ân điển Chúa, biết ơn nặng nợ với ân điển Chúa là then chốt của một đời sống hữu hiệu trong công việc của Ngài, then chốt trong tập quán phục vụ và then chốt trong sự hiểu biết ý của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa, thời điểm của Chúa, nhu cầu của công việc Chúa và nhu cầu của những người làm công việc Chúa trong sự liên hệ rao giảng tin lành. Vì thế, cầu nguyện cho công việc Chúa và cầu nguyện cho những người hầu việc Chúa không phải là một hành động cầu nguyện mà thôi, nhưng là một sự nối kết bình thường và dĩ nhiên của một đời sống cầu nguyện trong Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, dưới sự hướng dẫn của Chúa, thì dĩ nhiên sẽ nối kết với người của Chúa, công việc của Chúa, mục đích của Chúa. Cho nên đối với một người có đời sống cầu nguyện, một đời sống thờ phượng Chúa, biết ơn Chúa, sống trong ân điển Chúa, thì lời yêu cầu của Sứ đồ Phaolô cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, là điều nối kết hết sức là tự nhiên đối với tập quán của tấm lòng, thường xuyên ra vào trong sự liên hệ với Chúa, trong sự hiện diện của Chúa, được giáo huấn trong lời của Chúa về chương trình của Chúa và mục đích của Ngài. Đây là một người hiểu rất cặn kẽ rằng dầu Đức Chúa Trời sai phái Hội Thánh Chúa trong sứ mệnh giảng tin lành và kết quả của sự rao giảng tin lành tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa, nhưng Chúa đã thẩm định phương cách của sự truyền bá tin lành, đó là Ngài sẽ sử dụng những người có tấm lòng theo Chúa, có tấm lòng vâng phục Chúa, có tấm lòng cầu nguyện về công việc Chúa. Cho nên cửa sẽ mở khi những người này cầu nguyện và cơ hội sẽ được ban cho khi tấm lòng tìm kiếm những cơ hội này trong sự cầu nguyện với Chúa. Vì thế, Sứ đồ Phaolô đặt vấn đề với Hội Thánh, đó là xin hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo. Vì ông hiểu rằng Đức Chúa Trời đã giao trách nhiệm cho Hội Thánh về sự giảng tin lành, thì Ngài cũng sẽ nghe lời Hội Thánh cầu nguyện, con dân Chúa trong Hội Thánh cầu nguyện để mở cửa cho họ thi hành công việc mà Chúa sai phái. Cho nên cơ hội không tự động đến, dù muốn hay là không, nhưng cơ hội là sự ban cho của Đức Chúa Trời, đáp ứng lại với sự vâng phục của con dân Chúa, tìm kiếm Chúa và tùy thuộc nơi Chúa khi họ sống thực hiện mục đích của Chúa. Và Sứ đồ Phaolô nói thêm, không phải chỉ phương tiện hay là cơ hội rao giảng tin lành tùy thuộc nơi sự cầu nguyện, nhưng chính nội dung của sứ điệp được rao giảng cũng tùy thuộc nơi sự cầu nguyện của con cái Chúa và Hội Thánh Chúa. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi. Đây là câu nối kết giữa nguyên nhân và kết quả. Hầu cho tôi được rao truyền lại mầu nhiệm của Đấng Christ. Rao truyền nói về phương cách trình bày, nói về thái độ, tinh thần lúc trình bày. Tức là sự trình bày tin lành, rao truyền tin lành đòi hỏi một sự can trường, một sự dũng cảm, một thái độ tin quyết, can đảm. Không đến từ sự mạnh mẽ trong lòng của con người, nhưng đến từ sự làm việc của Đức Thánh Linh. Cho nên Sứ đồ Phaolô dặn dò rằng vì đó là công việc của Thánh Linh, không phải do sự cố gắng của con người, cho nên hoàn toàn tùy thuộc trên sự cầu nguyện. Có sự cầu nguyện thì có sự rao giảng tin lành với quyền năng, với sức sống, với ân hậu, với sự tin quyết, với sự rõ ràng, với sự khôn ngoan nối kết. Và như chúng ta cũng đã học qua, cho nên chỉ cần nhắc lại, đó là nội dung về sự mầu nhiệm về Đấng Christ, tức là nội dung của sứ điệp tin lành, thì Sứ đồ Phaolô nói cũng tùy thuộc nơi sự cầu nguyện để có thể trình bày cách rõ ràng và chắc chắn và hiệu quả. Hãy cầu nguyện hầu cho tôi được rao truyền lễ mầu nhiệm của Đấng Christ. Đối tượng của sự rao giảng tin lành, những người chưa biết Chúa, những người cần Chúa, thường xuyên không biết rằng mình cần Chúa nhưng lại chống đối với lẽ đạo tin lành. Không muốn nghe và không thể nghe, không muốn hiểu và cũng không thể hiểu, cho đến khi Đức Thánh Linh làm công việc đời đời của Ngài trong tấm lòng của người đó, ban cho ánh sáng có thể hiểu được lẽ thật, ban cho sự nhạy cảm thiêng liêng để có thể giải bày được và tiếp nhận được lẽ thật thiêng liêng. Cho nên cũng nối kết và tùy thuộc trên sự cầu nguyện của con dân Chúa. Sứ đồ Phaolô nhắc lại tầm quan trọng của sự cầu nguyện vì ông nói có một giá rất lớn phải trả khi rao giảng sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Đại đa số sẽ không nghe, đại đa số sẽ chống đối, đại đa số sẽ ruồng bỏ. Nếu chúng ta nhớ lại thí dụ của Chúa Giêsu về thái độ tiếp nhận lẽ đạo tin lành giống như bốn loại đất khác nhau được người gieo hạt giống vào, thì trong đó đám ruộng đất tốt là một phần thiểu số. Số cứng lòng, số đáp ứng sai trật, số bận rộn, lo ra không có thì giờ, không quan tâm là đại đa số. Vì thế Sứ đồ Phaolô nói, vì sự rao giảng lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ mà tôi bị xiềng xích. Cho nên để có thể trả giá cho sự rao giảng tin lành, cho sự thi hành đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó, thì cần sự hỗ trợ bằng sự cầu nguyện của Hội Thánh. Cho nên tóm tắt cả phần phương cách và thái độ trình bày, đến phần chính xác của nội dung, Sứ đồ Phaolô nói, hãy cầu nguyện, hầu cho tôi được tỏ ra cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hầu cho tôi được Chúa sử dụng như một công cụ hiệu quả cho công việc nước Chúa, cho sứ điệp tin lành, cho sự vinh hiển của Chúa Giê-xu. Cho nên sứ đồ Phaolô tóm tắt rằng, có một sự liên hệ mật thiết, một sự tùy thuộc rõ ràng chắc chắn giữa đời sống cầu nguyện của mỗi chúng ta và của hội thánh và sự rao giảng tin lành thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Chúng ta có thể đưa ra tiêu đề ở đây, đó là sự liên hệ giữa đời sống cầu nguyện và sự rao giảng tin lành. Và ở dưới tiêu đề này thiết lập 3 điểm. Thứ nhất, đời sống cầu nguyện là thứ tự ưu tiên trên hết. Đời sống cầu nguyện là thứ tự ưu tiên trên hết. Sau đó, sự cầu nguyện mở cửa giảng tin lành. Sự cầu nguyện mở cửa. Và thứ ba, sự cầu nguyện hỗ trợ cho sự trình bày lẽ đạo. Cầu nguyện là hỗ trợ cho sự trình bày lẽ đạo. Đó là chi tiết về điểm thứ nhất, đời sống cầu nguyện và sự rao giảng tin lành. Bây giờ đến phần số 2, cách cư xử trong sự liên hệ với người chưa tin và sự rao giảng tin lành. Cách cư xử với người chưa tin và sự rao giảng tin lành. Câu 5, câu 6. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh mạng lệnh mà ông đang rao truyền. Chính mình anh em, hãy lấy sự khôn ngoan mà ăn ở. Điều sứ đồ Phaolô muốn chỉ ra đầu tiên đó là trách nhiệm của sự liên hệ nằm trên vai của người tín đồ, của hội thánh. Trong sự liên hệ với người chưa tin, trách nhiệm trong sự liên hệ này, trách nhiệm để thiết lập sự liên hệ để có thể rao giảng tin lành là trách nhiệm của mỗi tín đồ, của mỗi gia đình tín đồ, của mỗi hội thánh địa phương. Chính mình anh em mỗi người phải lấy sự khôn ngoan mà ăn ở. Khôn ngoan trong sự ăn ở với ai? Khôn ngoan trong sự liên hệ với ai? Với những người ngoại đạo, với những người chưa tin. Nghĩa là sự liên hệ bình an, tích cực, sống động giữa người chưa tin và người tin Chúa là chìa khóa của sự rao giảng tin lành. Và cách sử dụng chìa khóa đó là trách nhiệm của người tin Chúa. Ở đây sứ đồ Phaolô đang nêu ra một vấn đề hết sức quan trọng. Đó là sự giảng tin lành không thể độc lập cắt đứt ra khỏi sự liên hệ với đối tượng là người chưa tin. Nghĩa là sự giảng dạy tin lành hữu hiệu không thể giảng dạy tin lành với một đối tượng mông lung mà mình chưa biết, chưa quen, không muốn biết và cũng chẳng muốn quen. Sứ điệp tin lành được truyền rao trong mối liên hệ, không nhất thiết phải là một sự liên hệ trực tiếp giữa người rao truyền và người nghe, nhưng phải có một sự liên hệ giữa cộng đồng dân Chúa và cộng đồng của những người chưa tin. Và đây phải là một sự liên hệ tích cực. Và tích cực hay không là do sự khôn ngoan của cộng đồng người tin Chúa, cộng đồng hội thánh và sự năng nổ thi hành thiết lập sự liên hệ này. Được tích cực, được hài hòa, được thích hợp cho mục đích giảng tin lành và sự cứu rỗi linh hồn cho người chưa tin. Thì phải làm gì? Sứ đồ Phaolô nói, thì phải tận dụng thì giờ, phải tận dụng thì giờ. Phải hiểu rằng cơ hội để nối kết với người chưa tin không phải luôn luôn có và không phải luôn luôn thuận lợi. Cơ hội mà sự gặp gỡ, liên hệ tích cực, thích hợp cho sự rao giảng tin lành khi một người sẵn lòng để lắng nghe về sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Đây là thời điểm vô cùng hiếm hoi. Cho nên sứ đồ Phaolô nói phải nhạy cảm để tận dụng mọi cơ hội, để có thể nắm lấy mọi thời điểm đặc thù này. Và ông muốn nhấn mạnh điều đó cho nên ông nói phải tận dụng thì giờ đó, phải lợi dụng thì giờ đó. Có cái chữ đó, tức là sứ đồ Phaolô muốn chỉ ra từng cơ hội một. Mỗi lần gặp gỡ đó là cơ hội. Mỗi lần có dịp tiếp xúc kết nối đó là cơ hội. Đó là chỗ phải tận dụng thì giờ. Đó là cánh cửa mà sự cầu nguyện giúp chúng ta nhạy cảm để biết lúc nào mở, lúc nào đóng. Và vì sự rao giảng tin lành đã được hỗ trợ bởi đời sống cầu nguyện, sự nhạy cảm với Chúa trong khi cầu nguyện, sự khôn ngoan nối kết với người chưa tin qua sự cầu nguyện, thì đây là tấm lòng có thể thấy được, nhận định được cơ hội mà Chúa ban cho, thì phải hết lòng nắm lấy, phải tích cực nắm lấy. Và khi có được cơ hội để gặp gỡ người chưa tin để trình bày tin lành của Đức Giêsu Christ, thì đây là cơ hội để bày tỏ ân điển của Chúa. Sứ đồ Phaolô dặn dò, lời nói của anh em phải có ân hậu theo luôn. Chính xác đó là, lời nói của anh em phải là lời ban ra ân sủng. Nghĩa là sự nhấn mạnh không phải là lời nói ân hậu trong cái nghĩa là phải nói khéo, làm sao cho dễ nghe, làm sao để ngọt ngào, làm sao để được vừa lòng nhau. Nhưng đây không phải là sự khôn ngoan của con người, không phải là sự khéo léo của con người. Vì sự khôn ngoan khéo léo của con người không thành đạt được mục đích của Đức Chúa Trời. Đây là sự ban cho ân sủng. Nghĩa là, trước hết người tin Chúa là người sống trong ân sủng và người bày tỏ ân sủng. Nghĩa là người bắt đầu với sự suy nghĩ về chính mình, đó là mình không hề xứng đáng bất cứ điều gì, trừ ra là vì sự thương xót của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu. Và thứ hai, đối tượng của mình đang nói chuyện, đang gặp gỡ là những người đang cần ân điển của Chúa Giê-xu và mình chính là phương tiện để Chúa ban cho ân sủng đó đối với đối tượng mình đang gặp. Nghĩa là nếu người đó có cay cú, có đối nghịch, có hằng học đối với Chúa và lẽ thật của lời Ngài, thì sứ đồ Phaolô dặn dò lời nói của anh em phải bày tỏ ra ân sủng. Anh em là đại diện của ân sủng Chúa, anh em bày tỏ ân sủng với người nghe. Và không phải chỉ đến một mức nào đó mà thôi, sứ đồ Phaolô dặn dò lời nói phải có ân hậu, phải ban cho ân sủng và nêm thêm muối, và phải làm cho mặn mà, phải thêm một bước nữa, phải nhẫn nại thêm một tí nữa, phải ôn tồn hơn, phải khiêm tốn hơn, phải nhịn nhục hơn. Nghĩa là người tin Chúa đã cầu nguyện chuẩn bị cho những sự gặp gỡ này, cho cơ hội mà Chúa ban cho này, và tấm lòng đã được tràn dâng trong ân sủng của Chúa cho chính mình, và tràn dâng trong ân sủng của Chúa ban cho người đối diện với mình, để trong sự khôn ngoan Chúa ban cho, nắm lấy cơ hội bày tỏ ân điển của Chúa trong sự nối kết với mình. Với ai? Hầu cho anh em nên biết đối đáp với mỗi người là thế nào. Hầu cho sự đối đáp của anh em thích hợp với từng người một. Nghĩa là đối tượng mà Chúa ban cho chúng ta gặp gỡ, mỗi người đều khác nhau, với những nhu cầu khác nhau, với những gánh nặng khác nhau, với những vấn đề đối diện khác nhau, với những thắc mắc khác nhau, với những câu hỏi khác nhau, với những thách thức khác nhau. Thì trong sự khôn ngoan mà Chúa ban cho, trong sự chuẩn bị của ân sủng Chúa, sứ đồ Phaolô dặn dò anh em phải biết cách nào để đem ân sủng của Chúa vào trong mỗi trường hợp, mỗi người, mỗi tấm lòng. Chúng ta không giảng đạo rập khuôn, chúng ta không có một công thức áp dụng chung cho tất cả mọi người giống nhau. Đây không phải là chỗ học một phương pháp chứng đạo rồi đi áp dụng cho tất cả mọi người. Miễn sao mình biết cách nói, miễn sao mình biết cách trình bày, miễn sao mình nói cho đầy đủ những điểm cần phải trình bày. Còn người nghe ra sao, hoàn cảnh như thế nào, những mối lo, những quan tâm thế nào thì chúng ta cũng không để ý tới. Đó là điều sai trật. Sứ đồ Phaolô nói, hầu cho anh em biết đối đáp với mỗi người như thế nào. Nghĩa là sự trình bày sứ điệp tin lành là sự trình bày cá nhân với cá nhân, tấm lòng với tấm lòng. Sự quan tâm của Chúa trong ân sủng của Chúa đối với từng cá nhân một, và Chúa dùng con dân Chúa với tấm lòng đã được cầu nguyện, đã được chuẩn bị sẵn trong sự khôn ngoan của ân điển Chúa, làm ống dẫn của đức tin, làm ống dẫn của sự thương xót và của ân điển Chúa, nối kết vào đời sống của người chưa tin để họ có thể gặp Chúa và nếm biết ân điển Chúa trong sự mầu nhiệm của Đức Chúa Giêsu Christ cho từng cá nhân mỗi người. Như vậy điểm số 2 sứ đồ Phaolô nói, đó là sự cư xử của chúng ta những người đối với những người chưa tin trong sự giảng đạo tin lành. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Và trong sự cư xử của chúng ta với những người chưa tin, thì điểm đầu tiên đó là phải khôn ngoan tận dụng mọi cơ hội. Phải khôn ngoan tận dụng mọi cơ hội. Thứ hai, phải đầy dẫy ân sủng và bày tỏ ân sủng. Phải đầy dẫy ân sủng và bày tỏ ân sủng. Và thứ ba, phải nối kết ân sủng với từng cá nhân. Nối kết ân sủng với từng cá nhân. Như vậy trong phần Kinh Thánh này, chúng ta đang học về sự phát triển cơ hội để tham dự vào sứ mệnh mà Chúa giao cho Hội Thánh. Thì có hai nguyên tắc lớn và rõ ràng. Thứ nhất là đời sống cầu nguyện của chúng ta trong liên hệ với sự rao giảng tin lành. Thì đời sống cầu nguyện là thứ tự ưu tiên một, vì sự cầu nguyện mở cửa cho sự rao giảng tin lành và hỗ trợ cho cung cách và nội dung trong sự rao giảng tin lành. Điểm số 2, đó là cách cư xử của chúng ta đối với những người chưa tin trong sự rao giảng tin lành. Trong sự cư xử này chúng ta phải có sự khôn ngoan để bắt lấy mọi cơ hội và sống trong sự đầy dẫy ân điển để chúng ta có thể ban cho ân điển để nối kết từng cá nhân đối tượng một đối với ân điển từ nơi Chúa. Và trong sự soi sáng của lời Chúa chúng ta thấy một sự thiếu sót rất lớn của chính mình và của Hội Thánh. Đó là điều mà chúng ta đã nhận xét chung và bây giờ tôi muốn nhắc lại. Đó là phần lớn người tín đồ không có đời sống cầu nguyện và cũng không chủ tâm rao giảng tin lành. Một số khác thì có năng nổ trong sự phục vụ nhưng vẫn còn thiếu sót trong sự cầu nguyện. Một số nữa thì có cầu nguyện như là hoạt động cầu nguyện cho công việc và trách nhiệm trước mặt, nhưng không phải là một đời sống cầu nguyện tương giao với Chúa, mạnh mẽ sâu nhiệm trong sự thờ phượng và lòng biết ơn. Một chỗ nữa mà chúng ta cũng thường sai trật và thiếu sót, đó là chúng ta không có định ý hoặc là chiều hướng tạo liên hệ với những người không tin để làm chứng về Chúa, để nói về tin lành. Hay chúng ta có giảng tin lành nhưng chú ý đến sự rao truyền lẽ đạo mà không chú ý đến sự liên hệ cá nhân với đối tượng mà mình đang rao truyền lời Chúa. Cho nên chúng ta cần đáp ứng để cầu xin Chúa sửa đổi và đong đầy sự thiếu sót của chúng ta, ban cho chúng ta đời sống cầu nguyện mạnh mẽ với tinh thần cấp bách rao truyền tin lành, ban cho chúng ta đời sống đầy dẫy ân huệ của Chúa để chúng ta có thể chia sẻ ân huệ này. ban cho chúng ta khả năng để tạo cơ hội truyền rao tin lành của Chúa trong sự liên hệ với những người chưa tin, trong liên hệ mà chúng ta đã có, trong vòng bạn bè, bà con, láng giềng, cũng như trong sự liên hệ với những người mà chúng ta định tâm để thiết lập sự liên hệ với mục đích rao giảng tin lành. Để có thể hiểu thêm vấn đề, chúng ta muốn đọc qua một bài tham khảo. Bối cảnh của sách Colossae đặc biệt rất sâu sắc. Phân đoạn này xuất hiện ngay sau một trong các phân đoạn nói về gia đình, Colossae đoạn 3 câu 18 đến đoạn 4 câu 1. Cũng hãy chú ý, lời khuyên bảo cho hội thánh tại thành Colossae cũng chính là lời khuyên dành cho tất cả hội thánh khắp nơi. Phaolô đã nhờ hội thánh cầu thay cho ông để Chúa mở ra cánh cửa giúp ông trình bày lễ mầu nhiệm về Đấng Christ. Chúng ta hẳn còn nhớ vai trò của sứ đồ Phaolô mà chúng ta có đề cập trong Ephesos đoạn 2 câu 11 đến đoạn 3 câu 10. Trách nhiệm của sứ đồ Phaolô là đem tin lành đến với các dân ngoại để trình bày lễ mầu nhiệm, là chương trình của Đấng Christ chưa được tỏ ra trước đây. Đó là Đức Chúa Trời đang xây dựng một cộng đồng mới là hội thánh, bao gồm cả người Do Thái lẫn người ngoại. Mục đích chính ở đây đó là sứ đồ Phaolô mong các hội thánh cùng dự phần với ông trong việc rao giảng tin lành trên khắp thế giới. Những lời khuyên cho các tín hữu của hội thánh tại thành Colossae rất rõ ràng. Chúng nói tới những kỹ năng mà mỗi người đều cần phải phát triển. Có hai phần rõ nét, cách xử sự và lời nói khéo léo. Trước tiên chúng ta hãy nhìn xem cách cử sự, cụ thể hơn đó là câu hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với người ngoại. Nghĩa của từ ngữ ăn ở có ý nói đến đời sống mỗi ngày. Họ cần phải sống sao cho khéo léo, khôn ngoan giữa vòng những người chưa tin. Đâu là cơ hội? Cơ hội ở đây chính là đời sống. Sống mỗi ngày giữa vòng những người chưa phải là tín hữu thuộc về Đấng Christ. Họ cần phải sống sao cho khéo léo giữa vòng những người chưa tin Chúa. Xem các mối liên hệ là những cơ hội. Ý của sứ đồ Phaolô không phải là tìm kiếm các cơ hội, mà là xem các mối liên hệ hàng ngày là cơ hội để chúng ta chứng đạo. Tuy nhiên sứ đồ Phaolô không ngừng lại ở đó. Ông cũng đề cập đến lời nói của họ nữa. Ông khuyên rằng lời nói của họ cần phải đầy ơn. Trong lời đó phải được hai điều. Đó là giàu ơn và lôi cuốn. Nêm có lẽ được hiểu tốt nhất là làm tăng thêm hương vị. Từ ngữ đối đáp ngầm nói về việc người khác đặt ra những câu hỏi cho chúng ta. Tất cả đều tùy thuộc vào cuộc nói chuyện của từng người cách riêng biệt. Đức Chúa Trời muốn chúng ta áp dụng sứ điệp phúc âm tùy theo từng cá nhân một. Đó là một nghệ thuật chứ không phải là chuyện máy móc như khoa học được. Chúng ta cần phải học xem những người chưa tin Chúa giữa vòng chúng ta đang sinh sống và làm việc ra sao. Cách chúng ta tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ với họ sẽ là cơ hội khiến họ phải tò mò về phúc âm, khiến họ phải thắc mắc về đức tin của chúng ta. Chúng ta cần sống và tiếp xúc với họ như thế nào để khiến họ khao khát tìm đến phúc âm. Điều quan trọng trong việc chia sẻ tin lành với tha nhân là thường xuyên đụng chạm đến tấm lòng của những người ở chung quanh nơi chúng ta đang sống và làm việc bằng cách bước vào mối liên hệ với họ. Công việc của chúng ta là khiến họ phải tò mò về niềm tin chúng ta, để chúng ta có cơ hội chia sẻ phúc âm sao cho phù hợp với từng cá nhân một. Chúng ta cần phải sẵn sàng để giải đáp cách rõ ràng về đức tin của mình. Nếu chúng ta trả lời cho những câu hỏi mà họ không hỏi đến, thì hẳn họ sẽ chẳng nhận được gì. Vì vậy, trước nhất chúng ta phải cần phát triển kỹ năng quan trọng này, đó là tận dụng những cơ hội.
Loài người sẽ khinh thiên đàng, tìm dinh vinh hoa vốn không đẹp lòng Thiên Chúa. Càng xa vì tội gớm ghê, tình cha lòng thêm cách xa, làm sao tìm ra lối về với cha. Hư vô trong tối tăm mịt mờ, Giêsu đưa tay cứu ân đem bao năm trong nơi thế gian đau buồn, bên cha phương ân ngọt ngào mến thương. Ngày nay nhân gian ganh đua, con người mãi mê tranh giành, phồn hoa trong nơi thế gian có gì vĩnh cửu? Từng giây
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Bạn ơn Giê-xu thiết tha gọi mời đến ngay bên Ngài, vòng tay yêu thương Chúa Cha có gì so sánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Giê-xu giang tay đón vô thiên đàng. Anh ơi bao năm vắng xa quê nhà, mong mong bước chân trở về.